Chào quý vị. Đau đớn gì không? Hả? Sao cười cười? Hả? Bị té hả? Té hai ba lần hả? Muốn té hả? Tại vì ta phải đứng lên một cái chân nó vững mới đi chứ đâu có đứng lại mà đi ngay là té. Cái máu nó không có lưu thông mà sao mà đứng mà đi được. Cái bà mà hướng diện mình bên cạnh đó, bà rất là tử tế. Bà sau khi mọi người đi rồi đó, bà đợi thầy lúc nhung trưa đó, bà chặn lại, bà nói là đưa thầy cái DVD của cái nhóm niệm Phật của bà ở đâu đó, gần đây là thầy không biết. Bà tử tế lắm, bà muốn giúp bị góp ý kiến mà bà sợ thầy mất mặt, thành đợi mọi người đi hết bà mới nói. Cái cô đó hơn đó. Cảm ơn cô, con giúp nhiều ý kiến lắm. Mà cô nói là cô Hồng, cô nói là mình đi hơi lẹ một tí. Thường thường công phu khuya, công phu tối ta đi bộ lẹ, tại vì mấy thầy mấy cô hết thì giờ mình phải đi chậm hơn một tí nữa. Đi nhiều quá lẹ quá họ mệt. Mấy người trẻ thì không sao, chứ còn mấy người trẻ mà tỉnh bơ, còn mấy người lớn tuổi thì họ hơi đau chân một tí. Chúng ta chưa muốn đi. Mấy cái thầy để ý, mấy thầy cô, mấy ông sa di với sa di ni họ làm phân biệt. Quý vị có đồng ý như vậy không? Họ khá lắm á. Hả? Lần đầu tiên đó. Giỏi không? Hay giỏi. Giỏi ghê.
Vui vẻ
mà hiền từ. Đó là tại vì con ở trong chùa, thấy cái mặt nó quậu hoài. họ làm việc hợp tác với nhau nha. Thường thường mấy cái người đó họ cái ganh tị cạnh tranh nhau, khúc cùi chỏ nhau kiểu như vậy. Thường thường cái người trẻ mà mới cùng vô mà một lúc với nhau một tuổi với nhau là họ ganh tị dễ sợ. Thường thường người ta vào mới vào là ta gì đó đều xấu cái người kia để lấy điểm với thầy. Không, họ sốt sắng lắm, rất là sốt sắng. Thầy hy vọng họ giác ngộ về cứu mình hả? Có đâu, không có phước báo đâu, không có phước báo đâu. Cái bằng tay. Có cái bằng tay. Có bằng tay, Thủ nhã có bằng tay là cái bằng chai vòng ngọc đó. Có bằng tay bằng ngọc. Bằng ngọc đó, cái bằng tay ngọc đó cái vị luyện á là sai khiến rồng. Gọi là mình sai rồng được đó nha. Một cái công dụng khác ở bằng tay đó, đó khiến cái vị luyện bằng tay đó là những cái người quyến thuộc của mình đó, rất là hòa hợp với nhau. Cái thủ nhãn đó. Thủ nhãn có một cái bằng tay là nó có mình luyện không biết sư cô còn nhớ không? Có luyện thủ nhãn không? Không có luyện hả? Cái bằng tay mà bằng tay vòng ngọc đúng không? Hả? Cô này nó luyện bao lâu? Thì nó 5 ngày được không? Cái bàn tay này là mình còn thành tứ quả là hán nữa. Luyện là thành tứ quả đó. Có một cái phương pháp mà thành tứ quả đâu cần phải là tốn 10 năm mà luyện gì đó. Cái quán bất tịnh làm cái gì? Trước khi mà thành A-la-hán mà có quyền điều khiển rồng rồi. Đại thừa mới pháp dễ sợ lắm, cái thụ nhãn kinh hoàng, không thể tưởng tượng được. Bỗng nhiên cái cô này bỗng nhiên bỏ việc đi làm mà bây giờ mới tới nghe được cái pháp này chứ đâu có nói chuyện. nghe mà nghe thấy ngon lành hết. Thành ra tối mai mà con muốn mưa đó, rồng nó là mưa. À, thành tối mai có muốn đi hay không muốn đi? Nếu muốn đi thầy làm cho nó mưa, biển nó mưa thiệt lớn. Ừ, nên nó có vài chỗ nó trật. Ý như vậy. Mà cái đó là của sách Ngài Tiên Hóa mới có thôi, mấy sách kia không có đâu. Có không? Okay. Tại cái đó là nó thất truyền rồi. Thành ra mấy cái kinh điển đại tàng không có. Thế gian này, thế nhân gian này không còn nữa. Không còn cái pháp đó nữa, biến mất rồi. Thì Ngài Tiên Hóa phải đi học. Đừng là lục tổ truyền một vài tay rồi lên trời học tiếp, rồi xuống đây mới là biên cuốn sách ra, soạn ra. Lúc mà trẻ đó, được học có vài tay à, luyện có vài tay. Thành mấy cái người mà biên về này nọ là làm thằng bậy đó, không đứng đây làm những chuyện như vậy. Không được làm. Thì... À, con lấy rồi thầy bị ăn vạ với thầy Ngài Tiên Hóa nữa, đừng có đem chuyện nữa tới.
Để là 42
tượng nhãn tượng. Còn cái kinh đó là cái gì? Cái đó không nên xài. Xài. Ừ. Xài là chết nữa. Cũng bỡ. Học đồ đệ tử Ngài Tiên Hóa chỉ học thôi chứ không có được xài, không có xài. Chỉ học thôi. Chừng đó có trí huệ mới được xài, không nên xài. Tại cái học cái pháp này, pháp thì mình học cái pháp mà mình giác ngộ chứ đâu phải là pháp để đi làm chuyện tầm bậy đâu. Thì họ bị quất lại, lạm dụng đó. Thì như như xảy ra là bị có cái ông kia, cái ông sư kia đó, ông tu một cái bằng tay kim cang, cái chùy kim cang, một trong bằng tay số 6. Ông thầy này không phải là người thầy đàng hoàng, thành ra ông đang luyện như vậy đó. Thấy cái chùy kim cang đó, nó tuột ra tay, nó bay ra ngoài, rồi nó rơi ngược lại, xong nó đâm vào cái lỗ rú, khiếp không dám tu nữa luôn. Mấy cái người mà đi làm chuyện tầm bậy đó là thứ nhất á, là họ không tu không thành cái pháp được, tu cái pháp nó không có thành, là chuyện thứ nhất, tu vết thôi, mà lần sau sẽ lần sau sẽ khó mà có gặp cơ hội mà tu lại. Kiếp sau là không được tu nữa. Mà mình cái bàn tay nó yếu đi, rồi cái người địch thủ mình nó tới, nó quýnh, nó binh mình, nó mình chết á. Cái tưởng nó có cái búa tưởng hay đi đánh cho mà chết luôn đó. Cái gì nó có cái lợi cái hại á, làm mình bậy nó quật lại á, không giỡn đâu. Người ta đâu có biết cái chuyện đó. Thành ra bên phía cái chùa ngày cái phái Ngài Tiên Hóa là thường thường người ta tu thôi chứ còn không có xài. Hỏi sư cô qua, sư cô luyện mỗi ngày phải không? Đâu có xài đâu, không nên xài. Tì cái tay hả?
Cũng như ví dụ mình bệnh gì thì chăm sóc có thể. Tì cái
bệnh hết bệnh không?
Lúc đó là mau thật sự nó không có ai chịu tiếp dùng con để
Khi bằng tay chữa bệnh được nữa mà đủ loại hết á, đủ thứ vui lắm. Thành một cái bảo vật mà không thể tưởng tượng được. Trở về lại cái chuyện ngày hôm nay, chuyện tu hành, để ý mấy sư cô lúc mà làm cử hành lễ đó, ngồi thẳng băng à. Ngồi núp thiền của thầy thì ông vẹo xuống như là con gì đó, con rùa vậy đó. Bộ như cái mặt, cái đầu nó cái đầu nó biến mất luôn. Mà quý vị làm sao mà mình ngồi thẳng đẹp rất là đang nghiêm. Trừ cái ông thầy mà ông đánh cái chuông với cái trống với cái mỏ đó. ngồi như vậy phải ngồi thẳng, người xuất gia phải ngồi thẳng. Thì tới cái chùa thầy coi ta làm lễ ra sao. Hồi mà thầy ở chùa Việt Nam đó, thì của thầy Mạng Giác, hòa thượng Mạng Giác rồi ân sư của thầy đó, cái chùa Việt Nam đó họ không có thiền, không có lại Phật, không có tụng kinh. Mấy ông thầy là lo đi học bằng ra bằng không à. Lấy được cái bằng gì đó, social worker ra bằng gì đó, master, rồi bachelor, họ học giỏi lắm ạ. Họ học giỏi ra bằng để làm việc, làm ra tiền. Thầy để ý một chuyện rất là lạ. Mỗi lần mà đi ra với hội thượng Mạng Giác làm mấy cái đám tang đó, thì thấy họ, mấy ông thầy nè, tu 15 năm, 20 năm rồi. 20 năm trước họ đã xuất gia 15 năm, 20 năm rồi, còn trẻ lắm. Mới bấm mấy tuổi mà đã xuất gia mười mấy năm rồi, 20 năm rồi. Cái họ không có pháp gì hết đó. Còn ngoài trừ là họ làm lễ rất là hay, người Huế mà. Thầy Mạng Giác nổi tiếng là làm lễ rất là hay. Thầy Mạng Giác phải nói đó. Nếu như quý vị mà cử hành cái lễ mà nó cho đúng á, thì nó còn hay hơn nói pháp nữa. Nó còn quan trọng hơn nói pháp nữa. Nói thầy để ý, họ sướng tụng rất là hay, nhất là thầy Mạng Giác tụng hay dễ sợ. Cái mà thầy lạ nhất á, thường thấy mấy ông thầy cô đó họ tán loạn lắm, họ lè phè lắm. Mà lúc mà đứng, lúc mà làm lễ đó, 5-6 người của họ đó, họ đứng như cái tường vậy đó, không nhúc nhích, trông rất là trang nghiêm, không nhúc nhích đầu nữa luôn đó. Những cái người mà chuyên môn họ làm lễ, họ hiểu được cái pháp đó. Thành ra khi mà họ làm như vậy đó, thì ra họ nhập định. Thành cái công dụng, quý vị không thể khinh thường cái pháp đó được. Tại cái pháp đó là mấy ông thầy nhập định, hướng dẫn cho đại chúng. Thành cái mỗi lần mà có cái lễ như vậy đó, là các mà hòa thượng với thượng tọa họ tán tụng rất là hay, và những cái đại chúng họ theo không nổi, tại vì họ tán hòa thượng với thượng tọa tán tụng hay quá đây, hay nghe hay quá đây, thành đại chúng ngồi nghe rất là thích thú. Nhưng nhờ như vậy đó, có cái hiệu quả là họ nhập định, thành cái đại chúng cũng là hưởng lây nữa. Họ là trình độ mà tối cao của họ là lúc mà họ nhập định á, để mà họ làm cái lễ đó, thành họ rất là làm lễ rất là hay. Thành nhờ như vậy ảnh hưởng rất là tốt cho đại chúng, người ta hưởng lấy. Lúc làm lễ đừng có đụng thầy. Anh có mấy nhỏ cái việc để ý mà thầy phải công nhận mấy người trẻ họ rất là khá. Họ có cái định lực rồi, nên họ chưa biết cái phương pháp mà áp dụng thôi. quan trọng như vậy nè, là khi mà mấy người mà cử hành lễ người ta nhập định như vậy, đại chúng dễ nhập định hơn. Thành ra đó là cái lời của khi mà tới mấy cái chùa như chùa Vạn Phật hay là chùa Pháp Giới này nọ đó, tại mấy thầy mới có sức tại họ hưởng được. Còn mấy người tại gia với nhau họ tu thì họ không được hưởng được cái đó. Thành ra đó là cái bổn phận của người xuất gia. Thành ra mấy người xuất gia phải hiểu cái trách nhiệm mình đó, là mình phải có cái sức để mà giúp đại chúng nhập định, là tới tu để hưởng được cái chỗ đó. Ai thắc mắc gì không? Mấy người sao?
Nhập định
sau
đó.
Đó là tại hôm trước mình tập cái phương pháp niệm Phật khác. Năm nay không làm cái đó. Tại để thì giờ cho mấy thầy mấy cô tập cho nó nhuyễn cái đó. Hai cái đều có hiệu nghiệm hết đó. Vấn đề là học để cái phương pháp khác thôi. Hai phương pháp để có thể nhập định hết. Tùy họ làm đúng thì giúp người ta được. Không có dễ như vậy đâu. Khó. Phải cái phương pháp là cái gì phải chịu cực chịu khổ thì nó dễ nhập định hơn. Còn mà ngồi thoải mái rất là khó nhập định. Cái là cái gì tu luyện mà sợ mệt á, sợ khổ đó, khó mà nhập định lắm. Thành cái nhóm mà niệm Phật vậy đó, nói là tôi đi thoải mái, tôi thích thấy người sung sướng nhẹ nhàng cái gì, họ thiếu sự tiến bộ. Muốn tiến bộ phải khổ, phải cực, phải khổ mới tiến bộ được. Thành ra ngài thì nói, ngài nói đó, chúng tôi tu đây là khổ công chứ không phải là sướng công. Mình phải khổ, mình có sợ khổ. Mấy cái ngày này lúc mà cái gì khổ chỉ cực như vậy á, nó rất là tốt. Người nó ế oải, nó mệt mỏi, nó đau đớn, nó bình hoạn. Đó là đang chuyện tốt đang xảy ra đó. Còn lúc mình tu mà chuyện đó nó xảy ra là tốt. Còn mình không tu mà chuyện nó xảy ra là xấu. Nó khác nhau chừng đó thôi.
Nhưng mà đa số những người ngồi lúc mà kiếp già, đau, cái mối đau đó họ chịu được mong
nha. Thì bởi vậy mình phải cần giúp đỡ người ta như vậy đó. Đa số người ta là không biết cái cách luyện chứ gì hết. Tại vì chỉ khó luyện thì nó sẽ rất là tốt. Nhất là cái việc con làm nó có độc tố nhiều lắm. Con chỉ có ngồi kiết già như vậy, nó lọc cái độc tố ra, cái máu trong máu mình. Dễ sợ. Tại vì không cẩn thận cái độc tố sau nó làm mình bệnh hoạn. Sau bệnh lắm. Thành phải lo thủ thế đó. Không thôi thì Phật Bồ Tát đâu có biểu quý vị xuống đi làm mấy cái chuyện mà vô duyên lãng xẹt này đâu. Có ai khác có muốn nói chuyện gì nữa không? Nhà hỏi đi. Lạc như vậy sao ai như là Phật sợ ai mà làm sao mà dám tới? Không kìa, họ la như vậy Phật ai già cũng phải sợ đó mà. Cái đó là khác, cái đó là mình luyện võ là khác. Mình đang luyện võ mà. Đang dụng công mà là khác.
Thank you.
cái phương pháp đặc rất là đặc biệt để mình nhập định. Có mình mới có thôi, chưa ai có hết, không ai biết cách xài nữa. Thì năm ngoái thì xài cho mọi người thấy, là xài một cái là họ nhập định ngay lập tức à, vài ngày họ nhập định ngay à. Nhưng đều lúc mình giúp người khác mà làm gì không được. Mình mà lúc mà mình tới giúp, muốn giúp người ta thì kêu Phật tới cầu cứu Phật, mà Phật nghe mình lét la thét Phật, sao mà Phật mà chịu tới đứng tầm bậy. Ai chứ đáng lẽ Phật tới rồi, Phật đang cầm Phật đang cầm cái đài liên hoa tới. Phật cũng có bực mình, nó ủa cái loài người gì kỳ á hả? Phật ngoảnh mặt bỏ đi ngay. Phật như có siêu không, có siêu không, sao biết không siêu? Thầy không biết nữa. Cười năm chục nha. Pháp môn đặc biệt á. Nhất mấy người chết họ giàu quá, họ nhiều tiền quá, không biết làm gì với tiền. Thì đa số những người niệm như vậy là họ không được vãng sanh, đại đa số không được vãng sanh, đại đa số là không vãng sanh được. Thường thường thầy nói, thầy cái này là đây là cái ý kiến của thầy đó nghe. Đối với cái hiểu biết của thầy á, thì thầy nghĩ những cái người, thầy tin rằng những cái người mà tại gia mà đi chuyên môn hồ niệm với người ta đó, mà gọi là tổ chức là đi hồ niệm với nó đó, mấy người đó họ giúp được một tí, họ lợi cái chỗ là họ giúp người quá cố có thể không bị đọa, chứ vãng sanh không nổi đâu. Họ nói mơ mộng viễn vông. Nhóm mà như mà mấy cái hội là niệm Phật này nọ, xong họ là tổ chức cái ban hội niệm này nọ đi khắp hết đó để lo cho hội viên của họ đó. Những cái người đó không vãng sanh được. Nhưng đều như đều họ tin với nhau thôi, thì mình ráng mà chịu. Sao mà ấn chứng họ là đó, thức ấn chứng, con biết ấn chứng có nghĩa là gì không? Ấn chứng là một cái mức cảnh, một cái chuyện nó rất là đặc biệt. Người tại gia sao mà ấn chứng được? Không có cái chuyện đó. Thì họ nói vậy, nói kệ họ nhé. Thầy dạy con một cái chiêu này nè, tôi nói xong rồi đó. Rồi họ nói là bây giờ con hỏi ngược lại, ngoài là qua Tây Phương Cực Lạc chưa? Dám trả lời không? Đã tới Tây Phương Cực Lạc chưa? Hỏi như vậy luôn. Hiểu không? Cái đầu ấm là nói gì nói trên trời dưới đất thì nói, ai muốn nói cũng được hết đó. Đúng cái đầu ấm như vậy, thường thường nó đúng. Nhưng để mấy cái người nói này, cái gì khôn ngoan thầy dạy cái gì, cái chiêu này là hỏi cho rõ ràng. Họ đã tới Tây Phương Cực Lạc chưa? Hỏi dám trả lời không? Ừ, thì tốt thì con đòi cái đèn xanh, cái đầu nó cũng nóng vậy. Muốn không? Rọi cái đèn xanh xong trước khi con rọi cái đèn xanh cho đầu nó nóng xong rồi con ê tới đây coi nữa, đây coi cái đầu nó còn nóng nè. Sao cái gì biết được? Cái quan trọng là không phải cái đầu nóng, quan trọng là tôi tới Tây Phương Cực Lạc chưa. Quý vị thấy không? Đó là cái phép mà thầy dạy cho học trò thầy sau này, trước khi mà thầy chết á, họ rọi cái đầu thầy cho nó ấm, xong rồi kêu bao nhiêu người mà thí chủ tới quay cái đầu thầy, rờ cái đầu thầy cho nó ấm để họ tiếp tục cúng dường cho cái chùa. Tại vì ông thầy chắc là giỏi dễ sợ lắm. Có nói trên trời dưới đất không à? Chắc chắn là bản sanh. Hỏi tới chưa? Đã qua Tây Phương Cực Lạc chưa? Đã tới chưa? Chứ lỡ người ta nói chắc chắn bạn sanh, đi bạn sanh nửa đường hết rồi đã về lại sao? Thế mới bay đi mà còn nó còn chặn lại, nó bắt đi rửa ngược lại sao? Sao quý vị biết được? Thành ra cái tình độ nó loạn rồi đấy. Nó không biết gì hết, nó tầm bậy tầm bạ không à. Họ vãng sanh thiệt, cái nhóm họ có người vãng sanh thiệt, sự thật là họ có. Họ đắc vãng sanh không phải là tại vì họ nhờ cái hồ niệm. Họ đắc vãng sanh là tại vì họ có cái kiếp trước, họ có cái phước trước rồi. Hiểu không? Chứ nói trên trời với đất không à. Thành ra cái tình độ nó thành mê tín dị đoan về. Họ đã hại người ta mà còn không biết. Lo làm tiền không à. 50 đồ người đi hét là A Di Đà Phật. Phải công nhận là cái ít nhất là họ gọi, họ trả 50 đồ một người như vậy để mà tới mà hét Phật A Di Đà cũng còn có lợi hơn là mà mướn người ta tới mà để mà khóc lóc. Người Tàu còn con ơi, con cái người Tàu đó, người Tàu tới đầy hết rồi. Ừ, người Tàu tới mướn người khóc, chuyên môn khóc thôi đó. Người Tàu mới có, Việt Nam mình không còn nữa, chứ còn người Tàu nhiều lắm. À, cái cỡ mà cái thế hệ của thầy á là vẫn còn mướn người ta khóc như thường. Không khóc đâu mà tới khóc. Đúng 7 giờ tối bắt đầu khóc. Họ mướn một ngày tới là từ 3 giờ đến 4 giờ khóc một lần, 7 giờ đến 8 giờ khóc một lần. Chẳng thà như vậy thì khuyên họ mướn mấy cái người mới đi hát Phật còn có lợi hơn. Nó rẻ hơn mà còn có lợi nữa. Không mà thiệt sự họ muốn thầy cũng khuyên như vậy, chuyện tốt. Tại sao như vậy? Mà pháp môn tịnh độ có 3 cái điều kiện: tín, nguyện, hành. Thầy ít muốn nói những chuyện này tại vì cũng phải chuyện liên hạn và chuyện của mình. Mình không cần dính líu tới chuyện của họ. Đều thấy tội nghiệp quá, thấy họ mê tín một cách kỳ cục dễ sợ, một cách kỳ lạ dễ sợ. Tín hành nguyện. Cái tín á, mỗi thầy mấy cô đều giảng tín là phải tin là có Tây Phương Cực Lạc. Quý vị phải tin có Phật A Di Đà, ai cũng tin có Phật A Di Đà. đúng không? À, tại sao họ không đắc được cái vãng sanh vậy? Thì nói cái vị nghe, cái vị có tin rằng đó, đại đa số những người này sẽ không đắc vãng sanh là không? Tin là không? Nó có dễ vậy? Hả? Qua bên kia không làm gì hết á, không cần đi làm nữa. Hử? Mà có nhà ở. Phải không sư cô? Qua bên kia mình không cần đi làm nữa mà có cái lâu đài, ở trong lâu đài á. Hả? Quý vị có cái nhà ở và có tiền trả cái nhà, ở đây một cái xứ này có cái nhà mà có cái trị giá nó, đúng không? Đâu phải ai cũng vào ở có nhà được. Đâu phải ai cũng có được cái nhà đâu. Thế đâu có nhà đâu. Sẽ không có nhà nào hết á. Nghèo như vậy đó. Ừ. Phải có phước. Cái chùa nó khác. Cái chùa nó lớn hơn cái nhà con, có cái chuyện khác. Cái chùa đó là một cái công sở làm việc, chứ không phải là cái nhà. Mình muốn ăn thì phải có, mình có phước mình có đồ ăn được chứ. Mình qua bên Tây Phương Cực Lạc, mình không có làm việc gì hết á, mà mình tối ngày mình đi chơi, mình đi hái hoa, mình nghe nhạc, rồi nghe Phật giảng kinh. Có ai làm được như vậy không? À, có ai ở xứ cõi này có thể không cần đi làm việc mà có nhà ở, nhà cửa, rồi ăn uống, rồi no nê, áo quần sang trọng? Ai làm được vậy? Mỗi ngày thôi phải đi làm việc. Có áo quần thấy nghèo, nghèo khó vậy sao? Cái đó là sang nhất của họ đó. Nó có dễ vậy? Thành cái ý thầy nói là muốn qua bên kia cần phước, đại đại phước mới qua nổi. Mình mới nhờ mình đấy, mình thấy mình khổ, mình sướng quá rồi, là mình có công ăn việc làm, có nhà, có ở, có xe mà lái đi. So sánh với cái mình với những cái người bên cái nước Syria đang bị chiến tranh đó, cho họ chết đói lên đói xuống, khát lên khát xuống, hoặc là bên Phi Châu cũng như vậy luôn đó. Khổ lắm, mình sướng, mình không có nguy hiểm gì hết đó. Mấy cái xứ khác đó, cái việc có của cải mấy ngày đó, nó tới, nó họ tới trong nhà họ giật quý vị đó, ăn cướp quý vị, có nguy hiểm ở trong đó, mấy xứ khác vậy đó. Khi mà có tiền một cái nó vào nó cướp, nó chỉ súng nó cướp, nó bắt cóc nó cướp, xứ này đâu có chuyện đó đâu. Mình sung sướng như thế sao mình an toàn? Thì cái việc thấy mình có nhiều phước mới vãng sanh được. Thành ra làm sao mà cái vị nghĩ là người ta niệm Phật là có thể vãng sanh một cách dễ dàng như vậy được? Thành thầy mới nói là đại đa số những người này sẽ không đắc được vãng sanh đâu. Sự thật là vậy đó.
Con
bình hoạn đó, mấy người đó sao bình hoạn lắm. Mấy cái người ăn mặn mà đi tụng kinh này mà niệm Phật cho người ta, mấy người chết đó, nhất là mấy người mà đánh nhạc khí đó. À, 100 đồng ngày đó, cô biết không? Trước thầy cũng tính làm chuyện đó. Mình vừa mặc áo cà sa mà đánh chắc là ngon lắm, được 100 đồng cũng đỡ, mình đỡ đói. Một tiếng đồng hồ là 100 đồng. Ngày làm 2-3 vốn là mình đủ sống rồi.
Bây giờ mất rồi phải đi đâu? Cái này cũng đi rồi.
Ừ.
Lỗi.
Ừ.
Tôi nói đi bên kia nó.
Ừ.
Ừ.
Ừ. Ừ. Bởi vậy cái vị không biết á, là cái pháp bảo sanh người ta làm mê tín dị đoan, thật thì chỉ nói chuyện là theo chuyện vãng sanh thôi. Thì họ nói toàn chuyện là vãng sanh không à, là thầy nói, đức thầy nói với ông thầy nó là đó là tụi nghèo cái xóm nhà lá, nó chỉ lo vãng sanh thôi. Ừ? Nó nghèo quá, mình chỉ đưa, mình chỉ mong bà qua xứ Mỹ thôi. Hả? Quan trọng nhất hả? Pháp vãng sanh nó có như vậy. Có cái gọi là cái phẩm vị của vãng sanh. Nghe rõ. Cái tụi xóm nhà lá nó chỉ mong vãng sanh thôi, mình tu mình nhắm là nhắm phẩm vị đâu, nhắm vãng sanh không, đâu. Muốn cái nhà, cái vùng, cái xóm xóm tốt á. Cái đó gọi là cái phẩm vị của vãng sanh. Ừ? Thì cái này từ trong kinh Vô Lượng Thọ ra đại khái có ba cái loại phẩm vị: thượng, trung và hạ. Quý vị muốn biết không? Ừ? Trước giờ mấy cái nhóm kia là nó toàn nói chuyện là mình chắc chắn mình vãng sanh rồi. Nó không nói chuyện phẩm vị, mình biết ngay là tụi nó cồ quạng. Mình phải lo phẩm vị, mình nhà giàu mà, đâu có chuyện mà đi tâm bậy, đi lạc xóm được. Lỡ đi vào Việt Nam, vào cái xóm mà Campuchia làm sao mà sống được, làm sao mà đắc được cái thượng phẩm bây giờ? Có năm cái nhân duyên để mà được cái thượng phẩm. Xuất gia thành người xuất gia, thấy không? Nhân duyên thứ nhất là được làm người tỳ kheo và tỳ kheo ni, phước báo dễ sợ lắm, cần rất nhiều phước báo. Thành ra sư cô mình tới nói thầy là con muốn thọ tỳ kheo ni giới, thầy nói thầy giúp ngay lắm, cái chuyện rất là tốt cho cổ, mà sao mình cản được? Thầy hỏi con cái này nó tốt cho cô nhưng sao mình cản cô được? How could you? Lòng từ bi con ở đâu? Người ta đang lo chuyện vãng sanh. Cô có tính xây chùa không cô? Có tính mua nhà không? Không mua xe gì không? Chỉ lo chuyện vãng sanh thôi phải không? Chỉ lo chuyện vãng sanh thôi. Mà nếu như cái nguyện vọng ta như vậy, mà nguyện vọng ta là muốn làm tỳ kheo ni, làm sao mình cản người ta được? Thành thầy nó muốn ta không giúp cô, thầy giúp cô. Vì cái lý do này là tại vì đây là một cái đại nhân duyên để mà cô đắc được cái phẩm vị nó cao hơn. Tôi có dễ vậy đúng không? Con giang nó đúng sao? Người ta 18 năm trời nè. Trong chùa 18 năm, tu trong chùa 18 năm trời. Cuối cùng thì xin trước khi tôi chết tôi muốn lên lon thôi. Cái đó mới là có giá trị. Chứ đâu có khơi mà nó trước khi con chết thầy cạo đầu cho con đi, con nửa tiếng là cạo đầu xong rồi, thầy hứa cho con đừng có lo, con sẽ nên phẩm vị cao nhất. Ôi, xin lỗi quý vị. Suy nghĩ lại với chín chắn tí đi. Đâu có nói cái này, đâu có nói là sai gì đâu. Nghe rõ ràng không? Bởi mấy cái người ta làm chuyện thuần côi quạng dễ sợ lắm, cứ ngồi đọc sách rồi tính lộn ra chứ con. Là cái lý do. Cái đó cho quý vị thấy là cái phước báo người ta lớn như vậy á. Nó không ngồi rồi. Thứ nhì là phát Bồ Đề Tâm. Thầy hỏi quý vị đã phát Bồ Đề Tâm chưa? Những cái bên mà nguyên thủy họ không đắc được vãng sanh đâu. Và chưa phát Bồ Đề Tâm. Chưa phát tâm thành Phật. Chưa nguyện thành Phật. Chắc không thể nào tới vãng sanh được. Hôm qua đó được. Phát Bồ Đề Tâm chưa?
Thầy hứa là con mở thành Phật, nhưng mà con đi lên trên đó không tiện, chắc thầy được, con phải đi vào
Cái thượng phẩm nó sao cản cô đưa cái chuyện nó vô lý, cô hiểu thầy không thể nào chấp nhận cái chuyện đó được, nó vô lý vậy sao? Đâu phải là tại vì cô mua cái bằng, mua cái lon đâu, hay là cô đợi lúc cuối cùng mới làm đâu, có cái tu cả đời rồi chứ đâu phải đâu. Người muốn thấy được như vậy nó thiếu cái từ bi ở trong. Thứ ba là nhất hướng chuyên tâm niệm Phật. Nghĩa là sao? Lúc nào cũng niệm Phật hết. Không có khi nào mà không niệm Phật. Mà mỗi lần niệm Phật á, niệm rất là giỏi. Chuyên môn niệm Phật. Cái người này chuyên môn niệm Phật. Mà luôn luôn niệm Phật. Chẳng hạn như Ngài Ấn Quang Đại Sư, khi nào Ngài cũng niệm Phật hết. Đang ngồi mà đọc kinh, đang giảng kinh cũng đang niệm Phật. Giỏi độ như vậy đó. Cái này là những cái đó, nếu quý vị làm được như vậy, quý vị chắc chắn sẽ được phẩm thượng phẩm. Đó là ngài Ấn Quang Đại Sư đó. Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài đó là Đại Thế Chí Bồ Tát, nó cũng giỏi sao được. Nói cách khác, khi quý vị tới được cái thập địa rồi đó, là không có lúc nào mà quý vị không niệm Phật hết. Quý vị đang trong nó một cái phần ưu tú nhất của cái trong Phật giáo mình là thượng phẩm đó. Không phải dễ đâu. Sao cô niệm Phật không? Khi nào cũng niệm Phật không? Vậy này cũng gần được rồi, cũng sắp được rồi đó. Thấy nó khó dễ sợ. Thứ tư là tu hành đủ tất cả cái loại công đức hết. Nghĩa là sao? Rồi gì nữa? Nấu ăn. Cái gì nữa? Chui phòng tắm. Đủ loại hết đó. Quét sân. Đừng có quên chuyện này. Là xây chùa cho thầy. Đừng quên. Yến kinh. Yến kinh. Ơn kinh. Cúng dường cho xá lợi. Đủ loại công đức hết á. Nghe rõ ràng không? Chứ đâu phải nó là bây giờ tôi xây chùa thôi. Chắc chắn là không được thượng phẩm đó. Chắc chắn đó. Người nói là tôi, cái đời tôi muốn bỏ tiền mà tôi xây chùa cho người khác. Tu tốt nhưng chứ phải là thượng phẩm. Cái này có nghĩa là quý vị tận lực mà làm hết cái sức của mình luôn. Ý nghĩa là vậy đó. Chứ không phải xây chùa không đâu. Nghe rõ ràng không? Chứ đâu phải nói là con cúng cho chùa, năm nay cúng được bao nhiêu rồi con? Ít quá. Và cái thứ năm là nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu quý vị có đủ năm nhân duyên này, lúc quý vị chết đó, khi quý vị chết á, lúc đó quý vị sẽ thấy Phật A Di Đà và Đại Thánh chúng tới hiện ra trước mặt quý vị, đem theo một cái liên hoa đài và nổi trong chốc lát quý vị vãng sanh, quý vị hóa sanh trên một cái liên hoa bằng thất bảo, quý vị sẽ đắc được bất thối, dũng mạnh. Việt Nam là trí huệ dũng mãnh. Mấy người nước Hoa phải muốn thầy dịch cho họ. Thần thông kinh hoàng, sinh ra mà có thần thông ngay lập tức. Và có tự tại. Ai thắc mắc gì không?
Thầy,
Cô đó không phải là người xuất gia thiệt, không thể gọi là người xuất gia. Xuất gia có cái pháp người xuất gia, phải biết tu cái pháp người xuất gia mới gọi là người xuất gia, chứ phải mặc cái áo đâu mà xong đâu. Cô khổ lắm. Trong sách của thầy là chỉ hiểu như vậy đó. Là người xuất gia phải có cái pháp người xuất gia, phải áp dụng đúng cái pháp đó mới gọi là người xuất gia được, chứ không phải là mặc cái áo là gọi là người xuất gia đâu. Người ta gọi cái tên mình là thượng tọa, hòa thượng hay là thầy nào đó không nghĩ mình là người xuất gia đâu. Mình đúng tu đúng cái pháp mới gọi là người xuất gia. Chứ sao quý vị biết mặc cái áo thì ai mặc áo không được? Mình chỉ cạo đầu xong mặc áo thôi. Thầy gặp cái người kia, ông tàu kia không phải là người xuất gia, muốn vào chùa ở Thanh Nam như cạo cái đầu mặc cái áo là tôi là hòa thượng từ tàu mới qua. Dễ dàng mà là người xuất gia tới chùa bằng Phật, biết mình nói vậy. Cái nghiệp họ tạo họ tự lãnh đó, chứ mình đâu cần làm gì đâu. Thành ra cái chuyện người ta mà cái đâu phải là mặc cái áo không là xong đâu con, hoặc là những ông thầy nó ta cho con làm thầy là xong đâu, phải lo tu chứ. Phải biết, phải chịu khó bỏ cái tâm đi học tu, rằng làm cái người xuất gia đàng hoàng, hiểu không? Ai thắc mắc gì không? Thế nó dễ là khó. Thượng phẩm nó khó dễ sợ lắm. Vậy người tài gia có thượng phẩm được không? Nếu không xuất gia sao mà làm được thượng phẩm được, sao vô lý vậy? Tại sao nó có sự mâu thuẫn vậy? Tại sao như vậy? Thì cái gì thấy không? Mình hỏi như rõ ràng để người ta ấy, để người ta trả lời chứ. Đi hỏi mấy ông thầy chứ, hỏi mấy cái người mà niệm Phật đường chứ, hỏi là sao chuyện như vậy? Hỏi chứ. Tôi nói vãng sanh mình nói bây giờ mình chưa sang được không? Mình hỏi bây giờ thượng phẩm, bây giờ tôi muốn vãng sanh, tôi muốn thượng phẩm thôi. Giúp tôi thượng phẩm được không? Nghiêm con nghe rõ ràng không? Ta nói tôi giúp, tôi tới 50 đồng thôi là tôi giúp 100 người tới để mà cho đưa tôi 5 ngàn, tôi kiếm 100 người tới tôi tụng. Thì nó 100 người được, thượng phẩm là không có nào. Mình hỏi ngay, thượng phẩm được không? Nó, được chứ, 5 ngàn chắc chắn là được thượng phẩm rồi. Thầy nói bây giờ trước khi thầy chết thầy còn một tí tiền ở đây. Phải không sư cô? Hỏi bây giờ tôi cần mướn bao nhiêu người đây để tôi được thượng phẩm? Cái gì phải khôn ngoan chứ. 200 đưa cho con cháu làm cái gì? Nó cũng xài, mình xài nó sướng hơn không? Hỏi ngay, thầy hỏi muốn giúp tôi đắc vãng sanh, tôi muốn thượng phẩm. Cần bao nhiêu người? Ngàn người á? Mướn ngàn người, sợ gì? Tiền đâu mình đâu có ý nghĩa với mình ở đâu ha?
Con thầy, con xin nói là tiền bạc, cô nghĩ cái người xuất gia hay tại gia, cái người tu tướng hay tu tâm và cái người tu tướng, con xin lỗi các bạn, cái này con xin lỗi nha, cái người mà xuất gia thì là xuất cái tâm mới gọi là xuất gia, còn nếu mà xuất cái lòng các con muốn xuất gia cũng như không gì, không tu tướng có phải tu tâm không này?
Đúng rồi.
Thầy
hơi buồn tí, nói vậy thầy nó hơi nhột nhột, hơi nhột một tí. Con nói vậy thầy, nó thật là công nhận thầy hơi đụng chạm một tí, nên trong lòng nó hơi nao nao nao. Cái lý do mà quý vị người tại gia như ông bà cư sĩ cũng có thể đắc vãng sanh được tại sao? Tại vì họ là giác ngộ rồi, thì giác ngộ rồi là trình độ cái phước báo nó còn lớn hơn là thành người xuất gia nữa. Phước báo người xuất gia còn ít hơn những người mà đắc được giác ngộ. Tu xa rồi mọi người. Hiểu không? Tôi có lý do, đâu phải là nói cái này khơi khơi mà nói mà nêu ra, nó có cái mâu thuẫn sao mà tôi tin được. Phải hỏi cho rõ ràng chứ. Hiểu không? Một người xuất gia có phước dễ sợ mới thành người xuất gia nổi. Bây giờ cái người ta giác ngộ thì người ta phước báo còn hơn là người xuất gia nữa, nó còn khó hơn là làm người xuất gia nữa, đừng có giỡn. Đây là cái tiêu chuẩn cho quý vị biết. Cái tiêu chuẩn không có nghĩa là nó phải cứng rắn như vậy. Cái nghĩa có ý nghĩa của nó. Những con người cô này, cô nói là tôi là chán đời quá rồi, tôi là muốn được bản sanh thượng phẩm mà nhất định tôi không chịu xuất gia, làm sao tôi thượng phẩm bây giờ? Không lẽ cái pháp bản sanh tình độ mình nó chỉ chừng nữa thôi, bắt kỳ phải cạo đầu mới được thượng phẩm hả? Đâu có chuyện đó đâu, Phật đâu có chấp tướng như phải không con?
Con xin nói là lúc mấy năm trước có một vị sư cô lại nhà con, nhà các cô cũng trở lại nhà con, cô kia thì cạo đầu, lớp này với lại mặc áo lông, những bộ đồ lông. Sư cô thì quen là sư cô ăn nhà, rồi cái cô kia thì mới biết cái gì là cái cô trở lại.
Thì giảng này cho quý vị thấy, giảng quý vị thấy là khi mà quý vị mà sinh vào cái thượng phẩm á, hoa nở một cái là quý vị giác ngộ lập tức. Đâu có thụt lùi đâu. Bên này mình giác ngộ qua mấy còn ngon hơn nữa. Không có thụt lùi. Ngon lại không? Chứ không quý vị mà quý vị từ đó về đấy là thụt lùi đó nha. Thụt lùi. Không cách nào mà thấy. Thối bộ. Nếu người mà từ Tây Phương ngược lại mà tới đây là thụt lùi hết. Mà họ cũng tới như thế. Ta tự bi như vậy. Vẫn tới như thế. Hiểu không? Mình đúng hướng á, thì mình lên. Mà đi rật hướng á, thì mình thụt lùi. Mình khiếp như vậy đó. Cái nào không biết à?
Can't see a damn thing.
Vậy trả lời cái người mà lỡ mà dạy mà phát nguyện mà trở về ngoài đây là thụt lùi rồi ráng mà chịu than gì nữa. Hả? Thầy đâu có dạy vậy, giỡn hoài. Thầy mà tới đó là thầy không bao giờ đi hết á. Hử? Về làm cái gì? thầy bất chức mấy ông thầy khác không có từ bi gì hết á, lộn xộn, không có từ bi gì hết á, phải không cô? Từ bi làm cái gì? Làm phiền ta không à? Đổi nguyện lại, giờ đổi bạch Phật, con đổi ý. bây giờ lúc trước mà con chưa tới, con lắc phát nguyện nhiều vậy sao? Vì con tới Phật rồi, con đổi ý được không thầy? Được không Phật? Hả? Không có đâu, không có đâu cô ơi. Cô qua đây cô sẽ đổi ngay lập tức à. Thầy cam đoan cô vậy đó. Cô qua có đâu, ô, thôi, về làm chi nữa. Kệ tụi nó. Không có, tụi nó loạn quá đi, về nó nói nó vớt, nó không tin đâu. Cô đi rồi cô được rồi, cô về lại mà báo mừng con gái cô nói vãng sanh. Cái chuyện đó mà sao có chuyện, có được tầm bậy. Mẹ tôi là già bà lẩm cẩm mà nói thôi chứ còn tôi đâu có tin mấy chuyện đó. Tôi thông minh đâu có mê tín dị đoan như mẹ tôi. Cô biết nhưng mà cô trở về làm cái gì? Nó phỉ báng cái pháp vãng sanh là nó chết nữa. Không nên về. Hiểu không? Không nên về thăm nữa. Tại nó thấy mà nó dám phỉ báng mà là chết nữa. Mình chỉ về thì giúp nó thôi, mà không về mà không giúp người về làm cái gì? Mặt buồn thiêu à. Thì đi rồi thì đi, trở về nó vướng biếu. Nhưng ông Càng nói vậy, bạch thầy, con mà vãng sanh được là con nhìn mặt vợ con như người dân nước lã vậy đó. Không nói thẳng như vậy, cái đại khái ông nói như vậy đó. Thầy không nhớ ông nói là cái gì đó à. Trung phẩm. Trung phẩm là sao? Cái vị nghĩ không? Các thượng phẩm nó hơi khó thì phải công nhận nói thượng phẩm khó.
Thầy thì kết luận hồi nãy cái kết luận đó thầy là người đại gia đó có nhân ông tàn
nó được qua được. Vâng được. Nhưng mà ông
đại gia thì thấy tốt đi tới phẩm cao nhưng mà tôi nghĩ tôi nãy nói với tôi là thành khi ông phong cũng đi cái đó thì mình đi đâu có tin định đạo đâu. Đây cái khác. Nó nhiều thế giới nó phải chờ của hoặc là hay là nếu không mình đọa đi thượng phẩm sẽ có, nhưng mà trong sách đâu nói cũng bị giảng sanh, nhưng mà mình dùng cái giảng sanh
thì
đó
không đúng. Rồi cái trung phẩm nó dễ hơn tí, phải không cô? Phát Bồ Đề Tâm thứ nhất, phát Bồ Đề Tâm chưa? Thứ nhì, niệm Phật. Cái này hơi khó một tí à, liên tục và luôn luôn niệm Phật. Hơi khó một tí.
Vẫn còn hy vọng. Phải nghiêm thì khó luôn.
Tu đủ loại công đức à, đủ loại cái thiền, cái thiền, thiền pháp à, ăn chay và giữ giới. Được không? Được. Thứ tư là xây chùa, xây tháp với là xây tượng. Hơi khó, nên hơi khó tí. Thứ năm à, cúng ẩm thực cho người xuất gia. Được, cái này được. Nấu ăn chỉ như cái vị cúng tràng phương, cái vị cúng đèn, cúng hoa, cúng hương. Mình hồi ứng công đức tất cả những chuyện mình làm. Cái này hơi hào bạc một tí là phải xây chùa, xây chuyện nó hơi phiền. Còn phải niệm Phật, không phải là dễ đâu. Thấy khó không? Đã như vậy làm sao mà mướn mà bỏ có 50.000 đồng mà đắc được thượng phẩm được hả con? Sao có chuyện gì lạ dữ vậy? Cái trung phẩm không á, là mình xây tháp, mình xây chùa mình làm không nổi rồi, đúng không? Mà đòi mình bỏ 50.000 đến thượng phẩm. Cái tượng nó không phải tượng nhỏ vậy đâu nha. Nói xin chính với quý vị đó, cái tượng là tượng như nó, tượng cái núi á. Xây cái tượng bằng cái núi á.
Thế trung phụng nó cũng khó dễ sợ không? Làm sao mà nói chuyện mà thế mà 100 người tới mà mình được thượng phẩm với trung phẩm được? Sao có chuyện được? Nói có lý chứ đâu phải có kinh có điển đâu mà. Hả? Ủa? Có người hỏi nhất định những người ôm cái trung phẩm. Không được trung phẩm. ăn thịt không? Ăn thịt cá không? Có hả? Thì nó là kẹt cái số 3 rồi còn rồi. Thấy không? Không ăn chay. Không ăn chay là không được. Phải ăn chay. Khó dễ sợ. Không phải là dễ. Ngay trung phẩm là khó rồi. Nha, yeah, vô đây, bà cụ đây. Bà còn sống. Con gái biết mà. Nghe rõ ràng, thấy nó khó dễ sợ không? Nó cần nhiều phước như vậy, cần nhiều tiền như vậy, nhiều của cải mới được trung phẩm. À, thượng không được, trung được vì nhất phải hạ chứ. Mình hết thì giờ rồi, mình ngừng lại hay là mình muốn nói tiếp. Tại cô ngày mai cô đi thầy nói cho cô biết, thầy hứa với cô sẽ nói về cái mấy cái phẩm vị. Thầy ngày này nó mới nói cho cô, mai cô mới yên lòng cô đi, là mai mà không mưa là cô đi. Còn nghe hả? Mình tiếp tục là ngày mai thầy nói ít hơn Ngày mai ăn gì đi con? Ngày mai có đồ ăn gì? Phải hối lộ thầy một tí chứ. Ba món. Thầy hy vọng là nó xứng đáng cho cái bài học ngày hôm nay. Ba cái điều kiện để mà đắc vãng sanh về Tây phương cực lạc. Nếu như quý vị không có cơ hội mà tạo công đức á, thì quý vị có thể phát Bồ đề tâm. Phát Bồ đề tâm là xong. Không cần làm cúng dường. Không cần phải cúng dường, chỉ cần phát Bồ đề tâm thôi. Dễ sợ không? À.
Mô Phật thầy, cái gì mà kêu phát Bồ đề tâm?
Mình muốn thành Phật. Mình nguyện thành Phật. Như cần làm phát nguyện rồi, con nguyện thành Phật. Mình biết làm chừng nào như mình nguyện thành Phật thôi là đủ rồi. Con tin là Phật, có cái gì là tên là Phật, con muốn thành Phật. Nếu có thì sự có, con tin là con xin làm Phật. Ok rồi. Sư cô nghe rõ ràng không? Mình phát Bồ đề tâm. Được. Niệm Phật 10 lần. Được không? Sao mặt tiểu nghiêu vậy hả? Thầy hỏi. Làm được không? Chưa chắc. Nội cái hạ phẩm thôi đó. Cô nghe không? Cái hạ phẩm thôi đó. Cái quan trọng nhất là cái gì? Cái căn, cái quan trọng của cái hạ phẩm là mình phải niệm Phật 10 lần.
10 lần tức là niệm mỗi ngày, mỗi ngày niệm 10 lần thôi.
Một lần thôi, đủ.
Một ngày là niệm 10 câu hả?
Một lần thôi.
Một lần niệm 10 câu.
Một lần được niệm nhất tâm bất loạn thôi.
Nhất tâm bất loạn.
Thành bởi khi vị tới Phật thất để mà nhiều khi mình hên su ma rủi như chó ngáp phải ruồi vậy đó. Mình niệm mỗi như mình vô cái nhất định được 10 lần một cái là xong rồi, goodbye thầy. Chào thầy, bây giờ tôi đi chơi. À, bởi vậy thầy cũng là tổ chức Phật thất để hy vọng cái vị nhập tìm nhập được niệm Phật tam muội rồi xong rồi từ giả cái gì. Thầy về hưu. Tất cả quý vị mà nhập niệm Phật tam muội là về thầy về hưu, làm chuyện xong rồi, thầy làm chuyện xong rồi, giúp cái vị đắc vãng sanh thôi. Một lần thôi con, còn cần một lần thôi. Lúc lâm chung Phật sẽ tới đón con, đừng có lo, đừng có sợ.
Chỉ một lần là đủ hả thầy?
Một lần thôi là đủ. Có sách tầm 7, không có sách nào nói như vậy. Không có sách nào. Hả?
Bây giờ là không có bệnh, chưa có tới hàng, chưa cái hàng mà ly cái khăn đó. Bây giờ thì mua, chịu uống được. Mà đến khi mà nó cái khăn nó quay lúc đó, một tiếng không có được mà. Con sợ
đó. Thầy cũng sợ như vậy đó, thành bây giờ thầy mới lo niệm. Bây giờ mình còn khỏe, mình còn niệm được. Mình còn niệm được, mình lo niệm. Bởi vì cái lý do mình bữa khuyên người ta niệm Phật, mình cứ cố gắng tu luyện niệm Phật ngay bây giờ vì vậy đó. Tại mình làm bây giờ được, mình làm xong là mình được bảo hiểm rồi. Đức Phật nói như vậy, chư tổ nói như vậy, thầy không có nói. Thầy chỉ nói lại, lập lại lời của Phật, Bồ Tát và chư tổ thôi, không phải lời của thầy. Cái hạ phẩm pi hạ này á, là khi lúc mà quý vị chết rồi thấy được mơ thấy Phật và sẽ tức tốc được vãng sanh. Lúc này là không cần gặp Diêm Vương. Thầy không biết nữa. Tùy mỗi người. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, quý vị muốn đắc vãng sanh thì quý vị phải tu. Cái 10 lần này nghĩa là sao? Hỏi sư cô, bên chùa sư cô giảng 10 lần nghĩa là sao? Nhập lạc 10 lần nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? 10 cái hơi. Không có gì bí mật hết đó. Đúng. Đúng. Rất là đúng. Nhi khi ta niệm được có một lần thôi, lần hai chữ thôi, cái chữ thứ ba nó lệch ngay lập tức, thứ tư nó lệch ngay lập tức, mình chịu thôi. Tại sao như vậy? Tại vì chưa đủ phước. Nghiệp cái nó chặn, mình không đủ phước nó tới nó chặn mình ngay rồi, đúng không? Nó chặn mình lại, còn mình có đủ phước mà nó chặn mình đâu có được. Ý nghĩa là như vậy chứ không phải là phải 10 lần đâu. cái tụi nó không hiểu, nó nói phải 10 lần, 10 lần, không phải 10 lần. Cái phước dễ sợ lắm. Đủ phước à, đâu cần phải 10 lần. Con đủ phước một cái con đường một lần là xong rồi. Mấy người ta có phước rồi đó, chà như mấy người ta tới, là cái nhóm mà cái hội mà vãng sanh của họ, mấy cái tàu của ta Việt Nam tổ chức loạn sang ngầu gần ngàn người hội viên đó, ta tới ta đâu có làm gì đâu, ta có sẵn phước rồi, ta không cần ai giúp hết đó, hiểu không? Đâu có ai niệm được một mặc họ đi được, mặc dù họ không có ai niệm được cái 10 lần một tâm nhất loạn, có thấy không? Những người đó là những người đã có sẵn phước rồi. Họ tới đây họ làm cái câu chuyện nào đó, họ làm xong rồi họ đi, họ không cần ai giúp hết á. Mình đi công tác mà, hiểu không? Thầy đã giảng trong kinh, trong cái tịnh cấm đang tịnh độ, thầy nói là cái quan trọng của quý vị là quý vị đừng phải lo đi vãng sanh trước. Cá nhân mình phải đi cái đã. Tại sao như vậy? Mình phải lo cho mình trước. Tại khi mà quý vị
cứ nói tôi phải đây tôi lo cho con tôi, cho cháu tôi, không thôi là tôi không làm tròn cái bổn phận người mẹ, người con, người này nọ. Thì nói cái đó là chuyện cái quan niệm nó sai lầm. Con phải lo đi trước đã, con qua bên kia rồi đó, thì Phật Gia Di Đà sẽ nhìn cái duyên của con mà nói bây giờ Như Lai dẫn con về lại, gửi con về lại, con cứu thần con của con đi, tới lúc cứu được rồi con về con cứu xong rồi con vẫn kéo về lại. Khiếp như vậy đó, cái pháp tịnh độ nó tuyệt vời như vậy đó. Nghe không, cái cô kia, cái cô gì đó, cô lẩm cẩm đó, hả? Lo đi cái đã, đừng có quyến liếu như thế, mình đi cái đã, muốn đừng có lo nó bây giờ tao lo nó biết nó có chồng chưa, không lo không biết nó có con chưa, lo không biết tao đi ai lo cho nó, hả? Lầm lơ bỏ hết đi. Tại khi mà qua về với Phật rồi ấy, nghe cho rõ này, Phật yêu cầu Phật cứu cho tụi nó, hiểu không? Phát cái nguyện như vậy, trước khi đi phát cái nguyện, con muốn đi càng sớm càng tốt, để con về với Phật, để con nhờ Phật về giao hộ lại gia đình cho gia đình của con cái, con cháu của con, hiểu chưa? Vãng sanh đó là pháp vãng sanh đó, thầy Chư Bi trong sách cho nó. Để thầy cho tụi bây có chuyện mà giảng chứ, mình biên sách hết thì nó đâu thèm tới chùa mình nữa. Nghe rõ ràng không? Không ai dạy cô cái cô nữa, không ai dạy cô cái chuyện đó. Lúc sắp đi tới nơi rồi không ai dạy những chuyện đó. Phải không nói cô bữa đằng trước khi đưa cô nói, bây giờ đứa nào tao bỏ không được, trừ đứa cũng nhỏ đó thôi, tao bỏ nó không được. Đi rồi ai lo cho nó bây giờ? Là chết, nó là chết ngắt. Không đi được đâu, hiểu chưa? Không được quyến luyến, nghe không nghiêm, phát nguyện thôi. Con nhất định con đi cái đó, con thương nó thiệt, con thiệt thì con thương thiệt, để con nguyện con đi trước, để con về con kiếm sách cứu nó sau, chứ con không thể nó kẹt với nó ở đây, hiểu chưa? Thế nhưng tràng nói đó, có mà Phật mà tới A Di Đà tới trước có một cái là con nhìn vợ con như kẻ thù vậy đó. Cái đó là khôn đó, hiểu chưa? Phải biết sợ chứ, không có dễ đâu con ơi. Sao? Đại khái cái trung phẩm nó khó, để hạ phẩm không khó đâu. Thầy này nói cái kết luận cho quý vị biết, vãng sanh không phải là khó đâu, nó khó mà thiệt ra không khó đâu. Cái khó ở vãng sanh ở chỗ là cái điều kiện thứ nhì là biết niệm Phật 10 lần, có nghĩa là quý vị phải đủ phước. Thành ra nếu như quý vị mà không niệm Phật được thì quý vị cứ cần thêm phước thôi. Rõ ràng không? Cái này là tha lực. Nếu quý vị không niệm Phật được 10 lần, nếu vì không đủ cái sức để mà tạo công đức cho mình á, thì nhờ người khác làm chứ gì đâu, mới gọi là tha lực, mới gọi là pháp vãng sanh. Thành những cái đứa, những cái người mà nó tự tin nói, tôi chắc chắn là vãng sanh rồi, mà không niệm Phật nổi, mà không biết tạo công đức, không biết tạo công đức có đủ là không nữa, con nghĩ vãng sanh nổi không? Mơ mộng hão huyền. Ai thắc mắc gì không? Cảm ơn con. Rồi phán với cô này, là cái cô thấy cái cô này thầy hứa, nhìn cái mặt thầy hứa bữa nay con lần năm nay con tới thầy giảng cho con nghe cái phẩm để con hiểu một tí. Có cái lời Phật dạy chứ không phải lời là thầy bịa chuyện ra. Mình giảng hồi mấy người nói mà dạy mấy cái người bản sanh nào toàn nói chuyện trên trời dưới đất không, mình vừa trong sách vở mình nói, vừa lời Phật dạy mình nói, tổ sư dạy mình nói, chứ đâu có nói tầm bậy được. Đang coi nửa chừng thôi, giờ hóa con coi gì biết hết rồi, không cần coi nữa đâu. Các con phải đi giảng, đâu có ai nói là đâu có trong kinh nào mà nói là con chỉ cần niệm Phật, coi như Phật 3 năm là con sẽ đắc vãng sanh. Tôi cam đoan con đắc vãng sanh, có chuyện đó được
Hả? Thầy niệm Phật cả 20 năm rồi, thầy thấy bản thân nó khó, không chịu được nữa. Thầy niệm Phật 20 năm, thầy đừng lo nữa, không biết lúc mình chết mình có đi được không nữa. Mấy người này mới nói, mấy ông thầy mới nói, tôi dạy cái vị niệm Phật mà dễ lắm, tôi dạy lại niệm Phật 3 năm là chắc chắn đi được, tôi cam đoan mà. Mình chuyên môn đó, là ngày đêm mà mình tu cả ngày đêm đó, mình 20 năm trời, càng ngày càng thấy càng khó. Đã thắc mắc gì không? Thôi giờ thầy mình hết nợ, mình hết thầy không nợ con nữa phải không? Hả nhập lạc.
Thầy đã hứa là mình lại cái gì cũng nhãn, nào thầy giải thì
thầy. Đồ vô ơn bạc nghĩa. Tham nghèo mà tham. Sang năm thầy hứng là tính sao? Chừng nào càng ngày càng già thì nó càng gì đó, càng lầm đũng. Hoặc là lầm đũng là gì? Lầm đũng con nít, người lớn là gì? Hả? Nhõng nhẽo. Người lớn gọi là gì ha? Nhớ không gia? Con nít là nõng nẻo, nằm nhẽo, còn người lớn là gì? Già không hiểu nữa, chán dễ sợ. Đùa ông già không được. Ây giời giời giời. Không chơi ông này. 9:30 rồi, thôi mình đi ngủ. Nhớ ngày mai sẽ giảng à, không 15 phút à, ngắn hơn. Ok. Thành những cái người mà cứ nói là vạn sanh dễ, mình dễ cãi, tại không có căn cứ gì hết.